được sao cả. Anh Trương ơi, anh Trương. Anh làm gì đó?
Anh thôi lựa, anh quên chuẩn thêm củi than tàn hết trơn à.
Trời ơi, con mặt anh kìa, cho không à, để đem chùi cho. Trời ơi, sao, cháy chưa anh?
Cháy rồi.
Không chín nồi khoai kịp bán trưa nay, anh bị ngoại rầy cho coi.
Còn lâu ngoại mới rầy anh.
Tại ngoại cưng anh chứ bộ.
Chứ không lẽ cưng người ngoài.
À, vậy mà ở nữa ngoại cưng em nhiều hơn anh đó.
Ở nữa, ở nữa, ở nữa mà chừng nào?
Thì chừng nào em làm vợ của anh đó.
Ừ, chưa chắc.
Sao lại không chắc? Bộ, anh thương con nào rồi chứ gì vậy?
Trời ơi, dạ. Nó đau quá à.
Đồ của anh đó, em đi về.
Khoan khoan, không. Trời, em sao hiểu lầm quá. Nè, nói nghe nè.
Gì?
Bộ Mỹ có tiền mua đồ cho anh rồi tính làm khó anh nữa không? Đã nói được có mua gì cho anh nữa mà cũng mua à.
Anh là một sĩ quan cảnh sát mà không có ở trong nhà tới ba bộ đồ thường phục nữa. Em không muốn để cho anh thua sức bạn bè. Dù thiên hạ vẫn nói ngoài miệng là nhân đạo và liêm sĩ, nhưng mà thâm tâm họ vẫn mong làm sao cho hơn người. Hoa tiền bán nhà tôi tên, họ sẵn sàng giết nhau mà tranh chỗ đứng trên đời. Dù mình nghèo cũng đừng tỏ thân, mà hãy nên cao ngạo.
Về sau nó làm thầy cải sẽ khá lắm đó cháu, phải không Trương?
Dạ phải.
Nè, ngoại hỏi thiệt nha.
Dạ.
Cháu à, cháu thương Trương như vậy đó, mà chẳng thấy ông bà ở nhà có biết gì chưa? Thứ nhất con là gái, không thể nào có quyền tự ý lấy một người chồng như là thằng nhà Trương sanh trưởng trong.
Gia đình chấp thuận, không có vấn đề hổ đôi mũi.
thiết những thứ đó. Em cần tình yêu hả?
Thôi, bay ở đây nói chuyện tình yêu, ngoài đi chụm nồi khoai cho kịp bán buổi chiều.
Dạ. Anh Dương, đồng hồ của em mua đâu? Sao anh không đeo?
Anh để dặn.
Ồ, để dặn gì? Đeo đi. À, thôi, em đem áo quần của anh đi đổi số khác nha.
Chết cha, trễ giờ rồi, thôi để anh đi vô sở nha.
Ờ, anh đi đi, anh về sớm nha. Em chờ anh về thử đồ đó. Cứ ngoài cũng về. Con Hồng đi về đó hả?
Dạ.
Nó có buồn bấy gì không?
Dạ nó có ngoài.
Nè, có vợ mà biết lo vậy là có phước đó à bay. Hay định chừng nào cưới đó?
Dạ thì chừng nào mà được sung sướng đã.
Ôi, tao mà tao có ở nhà lầu à, tao cũng không có chịu ăn không ngồi rồi nữa. Bây lập gia đình đi là vừa, ngoại còn sống ngoại thấy ngoại mừng.
Không lẽ đi cưới vợ mà tay không sao ngoại?
Bay không nghe nó nói nãy sao? Nó nói nó có tình yêu rồi nó không cần gì hết đó.
Cô nói để mà nói, chứ không có tiền thì làm sao nuôi sống tình yêu. Ngoại đừng có bận tâm về chuyện của tụi cháu. Thôi con đi vô sở nghe ngoại.
Khoai chín ngoại đi bán. Nè, bay đi trước rồi đem chìa khóa cửa theo nè.
Dạ.
Không lẽ mẹ bà Dung ở nhà như thế này sao?
Ủa, Chương chưa đi sao con?
Dạ, xin lỗi. Có phải bà là mẹ ruột của bà Dung không?
Bà Dung nào?
Trương Thị Thu Dung.
Ông là...
Trần Đại Phước.
Tôi...
Bà Nguyễn Thị Bông.
Ông chủ.
Thôi mà, đến bây giờ còn chủ tớ gì nữa chị? 20 năm rồi, cuộc đời nào có đứng yên một chỗ mãi đâu.
Đời đổi thay với thiên hạ, chứ còn tôi...
Thật tôi không ngờ. Tôi không ngờ chị vất vả như vậy. Bà Dung không phụng dưỡng gì cho chị sao?
Mười mấy năm nay tôi đâu có còn gặp nó. Tôi không có số nhờ con cái. Ngày nào chết thì thôi, còn sống tôi còn tự nuôi thân tôi được. Nhưng mà ông chủ tìm tôi chẳng hay có chuyện gì.
Tôi tính nhờ chị một việc. Nhưng mà
tôi có gì đâu mà ông chủ định nhờ.
Nói nhờ chị thì không phải lắm, mà đúng ra đó tôi khẩn cầu chị, chị cùng với tôi tìm cách cho con gái của chị và thằng con của tôi hàn gắn những đổ vỡ hiểu lầm mà xây dựng lại hạnh phúc lứa đôi. Dung vẫn còn giận cha con tôi, nên tôi mới tìm tới chị. Thằng Minh đâu có yêu thương vợ nó. Nó nghe nói bà Dung bây giờ đi giàu lắm, được xưng tụng là bà hoàng xài tiền, nên nó phải làm cho nổi danh nó là vua tiêu bạc. Hai đứa nó đụng nhau, không có ai chịu thua ai.
Nhớ lại tôi càng hận ông. Tôi hận bọn nhà giàu, tôi xem người nghèo như kẻ mát vĩnh cùi không có rác.
Chị à,
ông đi đi. Tôi đau tim.
Chị,
tôi chết tại đây ông còn khổ thêm bây giờ.
Nhưng mà tôi...
Ông đi đi.
Chị nghe.
Ông đi đi.
Thôi được rồi, tôi đi ngay, tôi đi ngay đi chị.
Kìa, bà đây là...
Con đây nè má. Má, má vẫn mạnh. Má ơi, con nhớ má quá chừng à.
Con nhớ má. Má tưởng là má không còn gặp con nữa.
Con muốn má xuống gần ở bên con, nhưng má thì lại muốn xa con. Tìm đến thăm má lần này, con xin má hãy thương con và nhận sự cấp dưỡng của con mỗi tháng nghe má.
Thôi, rồi má sống như vậy cũng không thiếu hụt gì. Má chịu khổ đã quen rồi con. Con giàu má mừng. Ở nhà quê người ta thường lấy rơm khô làm mồi nhúm lửa. Cái gì dễ cháy thì mau tàn con.
Má muốn nói
tiền của con có hiện nay rồi nó cũng sẽ như ngọn lửa rơm. Nó không do chính tay con tạo ra bằng mồ hôi nước mắt.
Con kiếm tiền cực khổ lắm chứ má. Vì vậy cho nên con phải tiêu xài cho đã tay con chứ.
Tánh tình của con thay đổi quá nhiều. Có phải con tự đắc gì con hơn người? Con không nhớ đến ngày trước.
Làm sao con có thể quên được quá khứ nghèo đói của mình? Cái hình ảnh đau thương đó như một cơn mê khủng khiếp, làm cho con hoảng hốt khi giật mình tỉnh giấc.
Con sợ nghèo đói cũng phải.
Làm sao không sợ má? Nghèo là một tủi nhục, một sự thua thiệt. Con phải khoe tiền vào mặt họ, con phải cất cao đầu. Má, má hiểu con hơn ai hết mà.
Má hiểu con khi con còn ở bên má kìa.
Con đã như một loài chim rủ lông đủ cánh. Nó thèm khát cánh trời cao biển rộng. Nào ngày báo sương mưa nắng trong
bị cho là nhu nhược và sẽ bị già đạp không chút xót thương. Con thân thiết nhục nghèo đói, giờ con ngồi trên đống tiền giữa nhà sang, thì con phải tận hưởng niềm vui lạc thú của cuộc đời.
Má, tại sao má phải sống thủ thường ăn?
Chào má.
Ủa,
trời đất ơi, sao má ở như thế này vậy nè?
Tại má em thích ở như vậy đó anh à.
Má ở đây người ta cười chết à. Nè, anh không muốn em để má ở cái chỗ nghèo nàn này nữa nghe chưa?
Dạ cảm ơn, tôi ở đây được rồi. Già cả rồi ăn sao ở sao không được, ai mà cười.
Hàng xóm họ cười chứ, nhất là đối với em cần phải giữ gìn tiếng tăm.
Xin lỗi ông hỏi thăm ai?
Thăm anh có được không ạ?
Nhưng mà tôi đâu có quen với ông.
Tôi muốn làm quen với anh.
Dạ mời ông ngồi chơi.
Dạ cảm ơn anh cho phép tôi tự nhiên.
Ông muốn làm quen với tôi Nhưng mà làm quen để...
Để biết nhau, sau này dễ thông cảm nhau.
Thông cảm, nhưng mà thông cảm về cái việc gì mới được chứ.
Dạ thưa, có việc tôi mới tìm tới anh chứ. Dạ, đây là nhà anh hả ạ?
Đây là nhà tôi.
Dạ, ông giám nào xin lỗi cho tôi hỏi thăm em của anh sống chung với trong gia đình này chắc.
Em tôi.
Dạ, cô Thu Hồng á.
Cô Thu Hồng.
Ca sĩ Thu Hồng á. Chắc anh biết.
Phải. Ca sĩ Thu Hồng đó là em của tôi à.
Là em gái xin lỗi lẩm cẩm quá tôi. Từ bây giờ tôi quýnh quá. Cô Thu Hồng là em ruột của anh đó mà.
Là em ruột mà.
Tôi xin được nói vài lời với anh. Thu Hồng có cho tôi biết, dù cô là ca sĩ ở vũ trường, nhưng sống trong gia đình thép tách nghiêm trang, buộc phải đi hát đêm vì hoàn cảnh nhà nghèo. Tôi muốn giúp cho cô việc làm để sở tôi do tôi quản trị. Cô còn đắn đo gì phải hỏi lại anh mình. Nay hân hạnh biết anh là anh ruột của Thu Hồng. Anh đừng ngại ngùng khi đã biết nghĩ được tôi.
Nếu nó muốn làm thì cứ tự tiện. Ông đến đây xin phép tôi mà làm gì. Tôi là anh thật, nhưng tôi đâu có quyền bắt buộc em mình theo ý muốn của tôi.
Thu Hồng nói anh là người anh rất khó tính, là con trai lớn quan xuyến việc trong ngoài mọi việc gì đều.
Dạ ông có rất nhiều tiền trong tay.
Tiền đối với tôi không thành vấn đề. Có nhiều tiền không bằng có một cô vợ trẻ đẹp, duyên dáng, có học thức và
biết ca hát. Biết rong vào một thế giới đầy màu sắc và âm thanh huyền hoặc. Theo tôi nghĩ, với địa vị của ông muốn cưới bao nhiêu cô vợ trẻ là không được.
Không nói về tội nghiệp tôi nha. Tôi không có giấu gì anh. Lâu nay tôi chỉ biết dung tiền ra để đổi lấy một đêm cười cợt, cận tình thoáng chốc. Quan niệm của kẻ có tiền như tôi, tôi thật với anh, tôi rất thực tế. Mỗi đêm đến vũ trường, mỗi cuộc ăn chơi, người đẹp đến với tôi không biết bao nhiêu. Chẳng khác rồi bu quanh ổ mật đi ngọt ngào, những mảnh tình vân vô ngoài cửa miệng. Say sưa bên chén tạc chén thù, khi anh đã lỡ hết tiền rồi thì em cứ việc ngồi với người khác tự nhiên đi. Thật, tôi chẳng chung thủy với ai vì họ đến với tôi chỉ bằng tiền, và tôi cũng chẳng cần bắt ai phải chung thủy với. Cử chỉ của Thu Hồng, tôi biết gia đình của Thu Hồng rất lễ nghi gia giáo. Thưa thiệt với anh, trong đời tôi từ ngày tôi biết ăn chơi tới giờ, tôi chưa hề có hành động nào mà tôi cho là mạo hiểm như hôm nay. Có lẽ tôi hơi quá khinh thường. Xin ông anh cũng thông cảm cho mà bỏ lỗi. Thú thật, Chắc cũng có lẽ là vì lúc trước tôi đến với những cô gái khác rất dễ, thành ra
anh có ai cũng vậy phải không?
Nhưng thái độ của anh đã làm cho tôi càng thêm nể trọng kẻ tôi yêu. Trắng uống trong tình đuổi leo,
tôi cũng ráng chờ con đeo đuổi đến đâu à.
Xã hội mình bây giờ nó phức tạp làm sao, có biết bao hẳn đàn bà con gái dính vào nhan sắc trời ban mà làm lắm điều vô nghĩa vô nhân.
Cho nơi hạng đàn ông mê muội nhắm mắt tin vào sức mạnh tiếng đăng, dung giải bát tiền xá mà mua chung phu tiết trinh và nhan sắc lấy sự xa hoa làm bế tắc cho đàn bà.
Sạch chết không? Cô biết quá rồi mà.
Anh Trương, chuyện gì mới xảy ra ở đây?
Cô hỏi ông này thì biết.
Ông
nào đây? Ông chủ tiệm Mai Hào Hiệp hay là một khách hàng đang chào mua sắc đẹp của cô? Đây, tôi trả hết cho cô đây. Khăn tay viết máy đồng hồ. Và cô hãy trả lại tôi tấm chân tình đã trao lầm đối tượng.
Anh Trương, xin anh hãy nghe em miệng bạch, rồi anh muốn hờn trách đến bực nào em cũng cam tâm. Em cúi đầu nhận tội lặng câm, chỉ muốn được hưởng ân huệ sau cùng là giữ lại trong tim em mối tình thiết tha của người yêu trọn đời gắn bó. Vì thân phận em như cánh chim đơn lạc loài trong bão tố, và tình yêu đó là cành cây khô còn sót lại giữa quang tàn.
Xin lỗi, giữa anh và tôi không có chuyện gì mà mình phải hận thù nhau cả. Đây là thêm một bài học kinh nghiệm cho tôi. Chào anh, chào cô Hồng, tôi đi.
thật là nguy nga, thật là tráng lệ, không thua kém cung vàng biển ngọc, tất cả như được mã vàng cẩn hột đắt giá.
Ai mời ông đến đây? Ông đến đây để làm gì? Trộm à? Thì ra
dạ không, không dám nói dối với bà. Tôi trở lại đây để biết chủ nhân hiện tại của ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ này. Tôi không thể ngờ được, từ một nơi nghỉ mát đơn giản của tôi trước kia, nay lại được kiến trúc chạm trổ vô cùng lộng lẫy.
Có phải chỗ nghỉ mát này trước kia là của ông Phước?
Dạ phải, dạ phải. Tôi đã bán lại cho một người đàn ông trông có vẻ nghèo nàn, nhưng
có thể mua ngôi nhà của ông bằng mọi giá.
Người ấy
là tài xế của tôi. Tuấn Anh, cho ông ta nhìn kỹ gương mặt của anh coi.
Dạ, đúng rồi. Thì ra bà đây.
Tôi có thể mua hết sản nghiệp của ông.
Bà đây là
bà Trương Thị Thu Dung.
Hả? Trương Thị Thu Dung. Thật tôi không ngờ bà trở thành triệu phú trong khoảng thời gian quá nhanh.
Theo ông, một người đàn bà tay trắng yếu đuối như tôi thì làm gì
đã xảy ra gì anh? Hả chuyện gì vậy?
Chừng nào chúng mình biết liền chứ
để đêm nay mình có đủ sức dự đêm dạ vũ của bà bạn em mời nữa chứ. Mà anh cũng cứ uống hoài à. Đàn ông các anh á, không bao giờ mà em thấy uống đến đâu là đủ hết trơn á. Trong tình yêu cũng vậy nữa, cô nào anh cũng nói em thương, thương thương hoài à. Thương vài đêm rồi cái anh bỏ cho người ta khổ phải không?
À, cái đó không có. Tụi nó nói chứ anh không có nói à. Chứ anh hỏi em có cô nào đến với anh bằng tình yêu chân thật đâu.
Tại sao à, có?
Sức mấy. Nè, nói em nghe, có tiền á mình phải biết xài tiền và mình hưởng của lạ chứ. Ông nói giấu gì với em. Em đừng buồn anh nghe. Em kê xích lỗ tai vô anh nói nhỏ lại cho
nói
em nghe.
Nói gì? Nói lại đi.
Anh thú thật với em đó, anh coi đàn bà như là loài như
gì?
Là loài mũi.
Trời ai chết anh lấy áo hết trơn rồi, bây giờ anh quên đũa anh nắm được không? Em nói thiệt với anh nha, em không thể nào yêu anh được đâu.
Anh đâu có yêu cầu em. Nhìn nào khổ quá, anh chỉ cần em trong những lúc mà anh sáng thấy anh cần. Và có lẽ em cũng đã từng nghe nói khi anh cần cô nào á thì anh cũng phải hao tốn cỡ vài tê trở lên với bộ không à. Không có, nhưng mà riêng em á thì sẽ đặc biệt hơn nha. Đây nè, để em mời anh đến đây để say sưa nhảy nhót. Mà anh không hiểu tại sao từ nãy giờ anh đi anh thấy em buồn trong lúc mọi người đang vui là sao?
Phải, chỉ cần một tiếng nói yêu cho dù có giả tạo trong anh, em cũng vui suốt sáng. Cũng như một cử chỉ rẻ khinh miệt thì cũng đủ làm cho em thao thức nhiều đêm. Có những thứ tình không đòi hỏi hiến dâng mà người trong cuộc thấy không thể nào chối từ phủ rai. Em không phải là thứ người đội lốt khoác áo đoan trang che giấu.
Sự thật bị ổi xấu xa, hôm nay bà có giàu sang nhưng làm sao rửa sạch tội lỗi của bà. Con đàn bà chắc nghe đến làng tâm ngoại tình với tình tài xế lưu manh, tôi đâu ngờ rằng mấy
bao gái đẹp, khổ sầu chi cho nó thêm mệt.
Tôi cũng nghĩ như ông nên không bận tâm đến kỷ niệm để hưởng giàu sang trọn vẹn.
Với tôi bà đừng lên mặt. Bà chứ vội quên ngày bà thích cô gái nghèo, sống hẩm hiu với mẹ già làm thuê gánh mướn trong một sở trà đèo heo hút gió. Trong những lần bãi trường nghỉ học về thăm đồn điền, tôi đã yêu thiết tha mê dại một bông hoa chưa bén nhụy hương tình. Mái tóc làng môi xa lạ với son phấn thị thành, nàng thơ ngây tinh trắng như tiên trời hiên xuống giữa vùng đồi núi quanh yêu. Chàng thơ sinh vào ngẩn ra ngơ, những sáng những chiều những trưa những tối, quyết phá hàng rào ngăn tường cách lối, mong cùng người mong nên duyên những bền thơ. Chống quân chối từ dĩ dàng, bà nhớ gì? Nếu bà có nhớ, bà nhớ đêm nay bà đi nhảy với ông hoàng nào ở đâu, đêm mai đêm mốt rồi ôi thôi.
Tôi nhớ rất chung tình với anh, tôi khi quyết làm một người vợ đoan trang thì mỹ hiền lành, một đứa sinh ra là sợi dây ràng buộc của đôi mình. Rồi tôi mới biết bác tiền là lẽ sống, mọi thứ tình không nghĩa lý gì đâu. Tôi mặc cảm cuộc đời hoài nghi bất cứ ai thốt lời mất nó. Chính mẹ của tôi mà không còn hiểu được thì thứ hỏi cõi đời này
ta làm những chuyện mờ ám thì người ta sợ ánh sáng rọi vào, và khi người ta cần tiền người ta phải có những hành động bất lương vô đạo.
Phải đạo nghĩa với người đạo nghĩa và bất nhân với kẻ vô nhân.
Ta ơi, đồng tiền đã dạy cho bà ngôn ngữ của phường chém thuê giết mướn như loài rắn rít côn trùng. Nằm yên khi đất trời biến động, đến khi biển lặng gió êm thì trôi đầu kiếm môi rung chân khoe móng, cái kiêu hãnh hạ cấp của những tên nhà giàu mới. Thường quanh quang lô bịch thấy mà thương, bà mỏi tiền của người ta mà sống cao sang, mà đừng nghĩ lại mà có ngày rơi xuống hố. Tôi cũng lấy làm vui trong dạ mà thấy bà hôm nay ngồi trên lý đống bạc kho vàng.
Ngoái, đứa nào vậy?
Không đâu ngoái.
À, Hồng đó hả?
Dạ.
Cháu đi đâu đây?
Dạ, cháu từ Sài Gòn ra.
Cháu ra chuyến xe này hả?
Dạ không, cháu đi ra xe nhà.
Cháu ra ngoài này có việc gì không?
Dạ, cháu ra thăm ngoại và...
Thằng Trương nữa phải không?
Dạ. Dạ nhưng mà anh không muốn cho con tìm thăm ảnh ngoại ơi.
Tụi bay giận hờn gì với nhau, nó đâu có nói cho ngoại biết.
Anh được thăng cấp cũng cho cháu hay, anh được bổ nhiệm làm trưởng cuộc ở quận này, anh cũng cho cháu biết nữa. Cháu gửi thơ mấy lần cho anh không trả lời. Ngoại nghĩ coi có đáng buồn không?
Ai biểu cháu làm cho nó nghi kỵ chứ.
Cháu có làm gì đâu. Từ ngày mà xảy ra chuyện đó cho đến nay, cháu muốn gặp anh để giải bài, nhưng mà anh cố tâm lấn mặt cháu hoài. Cháu rất khổ tâm rồi đâm ra tuyệt vọng, cháu không phải là người mất nết hư thân.
Nó cho cháu là như thế này thế nọ, thà nó ở như vậy chứ không chiều lụy, nhờ giả vào người để bị kinh ghi. Nghe là nghe chứ không có rõ ràng câu chuyện. Từ đó đến nay nó luôn luôn kín miệng, ngoại tưởng vậy là không còn gì nữa. Cháu đi tìm nó mà đã gặp hay chưa?
Anh vẫn tránh cháu như kẻ xa lạ vô tình, cháu tuổi hổ vô cùng mà vẫn phải lặng thinh. Ngoài ngoài giúp cháu bài giải quan tình, cháu sẽ quỷ mình nếu không được biện minh.
Ngoài có biết anh đi công tác ở đâu ngoài?
Làm sao biết được cháu? Nó làm việc ở ngoài này, theo nó ra đây chỗ có bà có cháu. Nó mướn nhà cho ngoại ở, ngoại chỉ biết cái nhà, cái chợ và cái nhà ga này. Chỗ nó làm việc ngoại còn không biết.
Nó ra đây rồi mà ngoại cũng không chịu ở nhà nữa.
Cũng cái việc ở nhà đi bán đây mà ngoại cũng bị nó cằn nhằn cưỡi nhưỡi. Cuối cùng ngoại vẫn thắng. Ngoại làm theo ý muốn của ngoại. Nó nói gì thì kệ nó, đi bán được là ngoại mừng. Ngoại mà nằm thì mệt nó. Ở ga này bán được lắm nghe cháu. Ở kìa nó ra tới kìa. Nè, con nói chuyện lâu rồi về nhà nha. Ngoại bán hết rổ khoai rồi, ngoại về nấu cơm. Ngoại mừng mà thấy bay gặp lại nhau. Không có đứa nào mà giận đứa nào nữa hết à nha.
Anh Trương.
Xin lỗi, cô ra đây tìm tôi có việc gì không?
Em muốn anh hiểu rõ em hơn.
Có gì đâu mà phải hiểu hay là không hiểu. Mà hiểu để làm gì chứ? Không cần tìm hiểu có lẽ là tốt hơn. Tôi thiết tưởng giữa cô và tôi giờ này không có việc gì thắc mắc phải giải thích nữa cả. Hay là...
Anh bạc lắm.
Tôi có ở với cô hồi nào đó mà cô cho rằng tôi bạc?
Anh tàn ác lắm.
Tôi tàn ác với ai bao giờ đâu.
Anh can đảm lắm.
Chứ không lẽ tôi phải yếu hèn, tôi phải khóc để mà xin xỏ tình thương hại?
Phải, chỉ có em yếu hèn nên em phải khóc. Em mới bất kể nguy hiểm vượt hàng mấy trăm cây số đi tìm anh, đi nhìn sự lạnh nhạt khinh thường của anh.
Lần đó cô nói cho tôi thì chẳng dám nghĩ gì về cô cả. Chúng ta là những con người, mà con người thì không ai giống ai cả. Cô biết đẹp nhất à, là đừng bắt người ta phải giống mình. Cô muốn có chồng giàu, sẵn sự nghiệp để bảo đảm hạnh phúc, tại sao tôi phải bắt cô chờ tôi trong lúc tôi thiếu thốn mọi bề?
Nếu em không yêu anh thì em đâu có khổ.
Chứ không phải cô khổ gì vì không nắm đầu được hai người đàn ông trong một lúc. Cô nghĩ sao khi lấy tiền của một thằng già để nuôi một thằng trẻ? Mà nếu đã vì tiền thì tôi chẳng yêu cô.
Anh Trương, anh đừng cho em là một thứ người bắt cá hai tay. Đó chẳng qua là việc ngoài ý muốn, chứ nào phải đâu em là cô gái sống bằng điêu hoa xảo trá. Em chỉ có một trái tim yêu trọn vẹn người mà em đặt niềm tin duy nhất trong đời. Người sẽ đưa em đi trên con đường bằng tăng bàn tay siết chặt để nhìn về một hướng nhắm tương lai. Cái đích của đôi ta đạt tới không phải vì giải thưởng cho ai, thì ngôi nhà chung sống lứa đôi không có nghĩa gì với dinh thự nguy nga hay là căn chòi nào.
Thì dinh thự nguy nga vẫn mời mọc hơn thân tròi đa cô. Chúng ta sống hôm nay không còn ở trong chiêm bao tiểu thuyết như những nhà văn giàu tưởng tượng.
Anh khô khan tình cảm, anh sống quanh mình với chồng sách lược lệ với bài toán công tư. Đã đành thực tế có những điều đưa đến không như người mơ ước bao giờ. Nhưng tình yêu của em mấy năm nay
ngầm niềm tin tưởng quanh sông. Em không thể nào đè nén khổ đau, nếu cần chết em sẽ chứng minh cho anh thấy. Nhưng trước khi em chết, em xin anh hãy nghe em nói những quan tình của bấy lâu nay.
Anh vô tình đến nỗi anh muốn làm một vật vô tri, anh không cần nghe, không cần biết nữa. Được rồi, anh sẽ không bao giờ gặp em nữa đâu. Em đã xem là thú hổ.
Thú hồng, thú hồng. Bà Dung.
Ủa, anh Tuấn, anh đi đâu mà?
Tôi đi chung chuyến xe với bà từ Sài Gòn ra Trung. Tôi ngồi toa xe hãng Bình Dân, nên ra đây bà mới biết.
Tôi có cảm giác là anh đang theo dõi tôi.
Bà phải nói tôi theo đuổi bà mới là sát nghĩa. Một tên tài xế trẻ theo đuổi một bà chủ hải còn sung. Bà quý nghĩ gì về hắn? Mấy tháng trước đây, tôi còn nhớ bà xác nhận hắn rất xứng đáng theo hầu cảnh bên bà. Một lời nói dịu dàng của nữ chúa buông ra, sao có mãnh lực xiềng chân tính đến ngữ lắm suốt đời ở bên ngôi cao chót chót.
Tôi đã cho anh biết là tôi quyết định từ giả cái nghề không thích hợp với tôi. Anh đã vui vẻ lãnh 3 tháng lương đi tìm chỗ làm khác rồi khi mà.
Đời tôi sinh ra để phục dịch cho bà, tôi không thể yên tâm nhìn bà cô đơn giữa đám thuộc hạ của Bạch Dương đang tìm bà để trả hận. Bạch Dương, sao bà lại xuống đây?
Tôi vừa nhận ra một người quen đã mười mấy năm trời xa vắng.
Mười mấy năm trời xa vắng, bà vẫn còn nghe lòng chất nặng một niềm thương, thì hẳn bà thông cảm dễ dàng hơn nỗi tâm sự của kẻ đa mang niềm cô đơn mới vừa xót xa trong từng lần da sớ thịt.
Anh nói là anh cô đơn à?
Tôi mấy năm ở bên bà, tôi được diễn phúc có nguồn vui rạc rào trong tâm cảm. Nguồn vui đó chập chờn như dòng suối sau màn sương. Giữa khi tôi đang uống ngót nước đầu tiên cho tươi mát tâm hồn, thì bà lại vô tâm lấp nguồn suối bạc.
Anh Tuấn, tôi rất cảm ơn anh.
Tôi đang chờ nghe những lời khác hơn, bởi tôi với bà là hai con đường sắt song song, tuy chung một hướng mà không giao đồng. Tôi đem cả thời xuân ra để phục vụ cho bà. Nếu chỉ bằng lòng làm một tên tài xế thì giờ này tôi đâu có mặt tại nơi đây.
Anh nói thế có nghĩa là
tôi yêu bà từ bao giờ tôi cũng chẳng rõ chẳng hay, chỉ biết mình yêu với tấm chân tình trong trăm lặng. Nhưng bà cứ thản nhiên với bao nhiêu cuộc tình phiêu lãng, không ngó ngàng chi đến kẻ trộm yêu bà.
Anh yêu tôi à?
Tôi không có cái quyền đó nữa hay sao? Nếu không yêu bà, tôi đâu có giết người, tôi đâu có nhúng tay vào tội ác. Nhan sắc của bà có mãnh lực gì cũng nhất khiến cho tôi như chiếc lá vàng trong cơn tốt và đầm luôn.
Bây giờ tôi đâu còn tâm trí để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
Nhưng nếu tôi giúp bà rời quê hương an toàn, bà có thể hứa với tôi rằng
chuyện đó rồi sẽ tính. Anh chờ tôi nói với thân nhân tôi vài tiếng rồi mình đi ngay. Thân nhân tôi là bà già bán khoai đằng đầu ga đó.
Được rồi, tôi chờ.
Má,
bay đi đâu đây?
Má khổ như vậy sao má? Má của con.
Thôi về đâu khổ, bán buôn mà chịu khổ chịu cực mới có tiền sống chứ bay.
Má đi bán tận ngoài này sao má?
Ủa còn bay, bay đi đâu? Đi bằng xe lửa vậy?
Con đi chỗ này xa lắm mà.
Ôi, sao lúc này bay tiều tụy quá vậy?
Dạ, má đã nói, vật gì dễ đốt cháy đều mau tàn. Lời nói của má con nhớ hoài, nhưng con không ân hận gì cả. Con chỉ buồn là lúc vào sáng lên xe xuống ngựa, má lại xa lánh con.
Má chỉ sợ sống quen với sung sướng rồi nửa khổ chịu không nổi đó thôi. Nhiều người đã phải khổ với cái giàu, thì má nghèo mà an phận có phải yên ổn hơn không?
Phải, con, chính con đã giết người để làm giàu một cách phi pháp.
Nhưng má ơi, thiên hạ có bao giờ chịu phân loại hạng nhà giàu? Họ chỉ biết nể phục, ca tụng không ngượng miệng trước một kẻ có tiền. Chỉ có má khinh bỉ đồng tiền của con mà thôi.
Con xài tiền, coi tiền như rơm rác. Má nhận tiền của con cũng quá ra như rác như rơm vậy.
Má, lời của má cay đắng còn hơn các thứ đắng cay. Con không ngờ con còn được gặp má.
Bây có làm gì phạm tội không?
Dạ, dạ.
Má thấy bây như là đi trốn tránh ai á.
Người ta đang tìm bắt con má.
Hả? Bây bị tội gì?
Dạ, con. Dạ không sao đâu má, má yên tâm đi.
Má cố gắng làm lành lánh dữ để cầu nguyện Phật trời gia hộ cho bây. À kìa, con thầy theo đạo khất sĩ sắp đi tới kìa. Bây có gì cúng dường tam bảo đi bây.
Sư, ủa, sư.
Tôi đây bà.
Minh đây sao?
Minh nào vậy bây?
Dạ anh Minh, con ông Phước.
Có phải chẳng đây là giờ chung cuộc của những người trong cuộc mà tạo hóa đã sắp bài thật quái quâm? Ôi sợ dây nghĩ trả nghi ở trên đời, nó thấm thía nồng cay, kim xe đi đã để lại bụi mù. Còn rác rơm hội tụ một căn duyên, chất chứa chuyện đau phiền, từ đất bụi sanh phàm nhân. Lặng trong biển thâm thâm thôi. Mỗi ngày một rời xa nhau giữa đám sa môn, nhào đầu trong đống lửa mà hớn hở vui cười trước cảnh thiêu thân. Chúng con có khối óc có con tim mà cuộc sống cao lại không tình không cảm, chẳng khác ngoài tu ghét dần canh miếng. Giờ của vinh quang chiến thắng đã không như mình tưởng ý của hôm nào.
Tại ơn tất cả, tôi muốn làm một người vợ chung thủy đảm đang.
Tôi muốn làm một người chồng đúng nghĩa của nó. Tại bà mà ra cư xử.
Không phải tại tôi.
Không phải tại bà. Không phải tại bà thì ai đã gây ra thảm kịch ngày nay chứ? Bà ơi, bà chạy theo niềm tự kiêu diêm vua, bà lấy sự cao sang mà khách đi đó. Đời.
nông nổi mà lá xả tấm chân. Bà ơi, nhiều lần tôi mơ sống lại những ngày bà đi chợ nấu ăn, còn tôi không biết thân lao khổ kiếm ra tiền. Vợ chồng chia nhau từng miếng bánh, ôi hạnh phúc năm xưa có còn đâu mà tưởng niệm tôn thờ.
Hồi nghèo thì sao cũng được.
Bác, xin bác hãy tha thứ cho tôi.
Tôi biết muốn gì hơn. Thật to, tôi đã thỏa mãn vì tôi cho là tôi đã trả được mối thù đối với kẻ đã chà đạp tôi, và ông cũng đã vì tôi mà lỡ khóc lỡ cười. Tôi là một kẻ điên mà ông cũng đã điên như tôi. Tôi sợ quá khứ, không nghĩ tới tương lai. Không nghĩ đến ngày mai cho nên mới có ngày này. Phải mà biết ăn biết ở thì đâu có đến nỗi nào.
Má, má ơi, con là một đứa con hoang.
Bà định đi đâu? Tôi đã lẩn trốn khắp nơi này chỗ khác, không tìm được một chỗ để lánh thân. Hôm kia tôi phải ngủ nhờ tại một tỉnh xá. Bộ y này tôi đã lấy trộm của một nhà sư, nhờ nó mà tôi mới thoát được ra khỏi tỉnh. Tôi không phải là một nhà sư, mà tôi chỉ là một tên ăn mày không hơn không kém. Cảnh sát đang truy tầm bà và tôi rất gắt. Bây giờ biết trốn nơi nào đây?
Không có nơi nào an toàn cho những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Ông bà đã bị nhầm viện.
Chương, cháu nghe ngoại nói.
Xin ngoại về nhà, lát cháu sẽ về sau.
Chương con, má, con.
Ai là con của bà?
Chương con.
Thì ra cậu đây là...
Là tôi. Sư với bà đây có liên hệ tình cảm từ hơn 20 năm qua. Bà là Trương Thị Thu Dung, với biệt danh là bà Hoàng Thuyền Dung. Còn sư là Trần Đại Minh, con của Trần Văn Phước. Thừa có đúng như vậy không ạ? Ngoại, cha mẹ của cháu chứ không chết vì chiến tranh chứ ngoại.
Ngoại...
Thôi, cháu đã biết hết rồi.
Con không
đừng gọi thêm tiếng con ngay trước mặt tôi. Tôi là đứa bé bị bỏ rơi, người mẹ bỏ rơi tôi đó, không phải vì nghèo vì đói. Người cha bỏ rơi tôi cũng không phải vì đói vì nghèo, mà cả cha lẫn mẹ đồng tình dứt bỏ tôi, xoa đeo một vết nhơ trên thân thầy. Hai người ung dung tự mãn bước thẳng vào cuộc đua tranh thắng bại sang. Ngoài tôi phải vất vả nuôi tôi bằng phải cháu phá ngày. Tôi lân lân trong niềm đau khắc khoải với cảnh hoài, và không đủ sức nuôi cháu ấm no. Tôi thường ăn củ mì củ sắn thay cơm, mặc áo quần giá hàng trăm miếng. Nhưng đó là cái nghèo, cũng bận nhớ tay tiếng sống ngắt đầu cao, mà nhìn sự thế có người.
chịu đựng được cái khổ từ nhỏ tới lớn, không ham chơi lười biếng như con người ta. Nó ham học, mới có ngày nay đi làm việc có chỗ đứng vững yên dưới bóng mặt trời. Những khi nó hỏi về ba má, tao đều nói bây chết đã lâu rồi. Tâm thân côi cục từ tấm bé có khác nào một chiếc lá non bị con quay theo cơn bụi trút. Dù cô bám lấy cành khô trong cơn gió mưa bão dữ, chưa mẹ cha cháu còn sống đó, cuộc tao ngộ hôm nay giúp cho ngoài ở đây tuổi tuổi mừng mừng.
Mỗi người một cao vọng, sống quăng tiền quá cửa cho thỏa thích, cho lợi gan. Cuộc đua mà ông bà cho là kẻ nào có nhiều tiền kẻ đó sẽ thắng. Hôm nay bà thắng hay là ông thắng? Cái điểm cuối cùng phân định ngôi thứ ông bà đã chọn được chưa? Chắc ông bà cần có trọng tài. Thì tôi đây tôi rất tâm tâm mà không thiên gì bên nào. Theo tôi, nơi đây là điểm cuối cùng để ông bà dừng lại. Một sự sắp xếp có phải do trời đứng đoạt, mà mỗi người trong cuộc đi tao cùng đều có nghe một vẻ buồn.
Ông bà có tên trong hồ sơ thuộc thành phần phạm pháp, nằm ở các cục cảnh sát quốc gia trên toàn quốc. Khắp nơi đều có lệnh truy tầm áp giải ông bà. Ông bà khéo ngụy trang lắm mới qua mặt được nhân viên công lực. Xin nói rõ hơn là ông đang bị truy nã để trả lời vì cái tội biển thủ 600 triệu bạc của ngân hàng.
600 triệu bạc?
Còn bà, tội nặng hơn. Bà đã can tội giết người, còn vui lộn bạch chiến. Bây giờ xin mời ông bà theo tôi về cục cảnh sát.
Đã đành là luật pháp bất dĩ thân, nhưng ma của cháu cũng là con của ngoài. Ma chơi xa vào cánh tù tối, không nói cháu cũng biết là ngoài nghe đau nhói từ nũng ruột buồn tim.
Dạ con cũng biết vậy, nhưng nếu con làm việc công mà còn tư dĩ chút tình riêng, ngoại sẽ nhìn con như là một tên tội phạm. Bao nhiêu năm vất vả dưỡng nuôi ngoại, chứ mong con trở nên một con người xứng đáng ngẩng mặt nhìn cao mà không thẹn với muôn loài. Ngoại cực khổ lòng thanh bạch với vai trò thừa hành luật pháp chỉ công. Nếu giờ đây có năng lòng với bổn phận làm con, tất nhiên có phải bôi đen lương tâm của người dẫn thân mưu cầu an sinh cho xã hội. Niềm dây rứt của thiên lương sẽ theo đuổi con đến trọn đời.
Bắt buộc con bay làm sai với lương tri của nó. Tao về bay với thằng chồng bay với cô mà làm lại cuộc đời sau khi thoát cảnh lao lưng. Ông Minh, ông không có lời lẽ nào để nói với con hay sao?
tiểu bạc của tôi ơi. Ông tiêu pha đến bao nhiêu để trả thù đời, mà hôm nay hận đời thêm đau. Tôi và ông còn được những gì, sao trò đùa tàn khốc vừa qua.
Theo tôi lên toa xe, theo tin mật báo cho biết là ai lục soát những người đàn ông khả nghi đang đi trên chuyến xe này.
Dạ,
theo tôi.
Chưa nghe lần cuối cùng hả Giang con? Con hãy để cho má trốn đi con, chưa.
Dương, tôi vừa nhận ra một tên đàn em thân tính của Bạch Dương, nó đang có mặt trên toa xe hạng nhất, nó cải trang rất khó nhận diện. Theo tôi, nó bám theo bà để chờ cơ hội thuận tiện, nó sẽ cướp qua ly dưới đầy cửa cải của bà mà nó đã dò biết trước. Hãy đưa qua ly cho tôi, đưa đây, mau.
Không,
đưa
không thấy được đâu. Trung sĩ, trung sĩ hãy bảo vệ giùm mạng sống của tôi.
Đưa tay lên, muốn sống, đưa cái qua ly đó cho tôi.
Cướp,
Trung sĩ đâu? Cho xe lên đây mau lên.
Con ơi, chỉ một tiếng con kêu má, trước giờ má trúc tàn hơi, cũng đủ cho má ngậm cười nơi cõi chết. Ông Minh,
mình
hãy lại gần đây nghe tôi trăn trối. Mình ơi, mình đừng giận vì con nó đã làm bổn phận với lương tâm chức nghiệp. Tôi chết, mình vào nhà giam vì ý nghĩ trả hận nhau, mà chúng mình đã biến cuộc đời trở thành thù nghịch. Chứ thật ra thì cuộc đời trước mắt nào có thương ai bỏ ai bao giờ.
Baby,
ma một phần đắc giá mà má đã tạo nên bằng hận thù chém giết. Niềm vui của đời sống đâu nhất thiết phải cần những của cải bất lương đó.
Chính nó đã làm cho má rước vào trong cái ngày càng đau đớn này.
Chiến xe lại lên đường, cuộc đời như đang đi tới mãi mãi không ngừng. Phải rồi, cuộc đời đã bỏ chúng ta ở lại sau lưng. Ôi, một sự đầu hàng nhục tuổi cho kẻ sắp chết và người còn sống đây. Chừng con ơi, con vào đời đơn độc, cắn đôi tay nhưng đã biết dân thần cho lẽ sống mưu cầu. Cha mẹ con đã hoang phí thời xuân trẻ cho lòng chỉ kỷ cho những thỏa ước sân si.
Sống hay đã chết.